Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Trong phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp hôm nay, RFI xin mời quý vị đến thăm nhà thờ Thánh Phêrô ở Mâcon, vì đây chính là nơi mang dấu ấn của cố danh họa Việt Nam Mai Trung Thứ trong thời gian ông sống tại thành phố này. Mâcon là một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Saône-et-Loire, miền trung nước Pháp, chỉ cách thành phố Lyon khoảng 60 cây số về phía bắc. Vào thế kỷ 19, chính quyền của thành phố Mâcon tính đến việc xây một ngôi nhà thờ mới, được đặt tên là nhà thờ Thánh Phêrô để thay thế cho ngôi nhà thờ cũ. Kiến trúc sư André Berthier, học trò của một trong những kiến trúc sư nổi tiếng của Pháp, Eugène Viollet-le-Duc, được giao nhiệm vụ thiết kế ngôi nhà thờ này. Ông đã chọn lối kiến trúc La Mã pha lẫn kiến trúc Gothic để xây ngôi nhà thờ nằm đối diện với tòa thị chính Mâcon như là biểu tượng của sự liên hệ giữa giáo quyền và thần quyền. Nhưng giai đoạn cuối của công trình xây dựng nhà thờ Thánh Phêrô cũng là lúc mà thành phố này gặp những khó khăn về tài chính. Ngày 24 tháng 8 năm 1860, nhân lúc hoàng đế Napoleon Đệ Tam đến thăm Mâcon, Jean-Claude Nolin, cha xứ của giáo sứ Saint-Pierre, là một trong những người được hoàng đế trao tặng huân chương bắt đầu bội tinh. Với sự hỗ trợ của nam tước Ponsard, tỉnh trưởng Saône-et-Loire, cha Nolin mới mạnh dạn thỉnh cầu hoàng đế giúp huy động 200.000 phân cần để hoàn tất công trình, và ngài đã được toại nguyện. Cha Đa Minh Nguyễn Xuân Nghĩa, cha xứ của giáo xứ Saint Vincent de Paul, một giáo xứ trong vùng và cũng là cha tuyên úy của cộng đồng người Công giáo người Việt của vùng Lyon mà chúng tôi có dịp gặp ở Mâcon vào cuối tháng 7, cho biết vài nét tiêu biểu của công trình kiến trúc này.
Nhà thờ Thánh Phêrô ở Mâcon đó thì được xây vào khoảng năm 1862-65 là do một kiến trúc sư là khi đó là làm việc cho giáo phận Autun là người thiết kế. Và chúng ta biết được là trong những cái bản giới thiệu về nhà thờ Thánh Phêrô ở Mâcon đó thì luôn luôn nói tới cái nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Và nói là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đó là một cái bản sao gần như hoàn chỉnh của cái nhà thờ Thánh Phêrô ở Mâcon này. Trong một cái thành phố có khoảng 50.000 dân, thành phố nhỏ của nước Pháp thôi, nhưng mà được bao quanh bởi rất là nhiều những cánh đồng bạt nho, và người dân ở đây thì rất là thân thiện ạ. Trước đó thì đã có một nhà thờ khác rồi, và chúng ta biết được là cái vùng này đó thì ở tại Mâcon đó thì là có cái đặc điểm là người Công giáo, Thiên Chúa giáo tới đây rất là sớm, vì vậy đó mà còn rất là nhiều những cái vết tích người Công giáo ở trong cái thành phố này.
Nhà thờ Thánh Phêrô có mặt tiền gồm 3 tầng và bên trên là 2 tháp chuông có đường nét rất thanh thoát hiếm thấy. Trong nhà thờ có một số tác phẩm nghệ thuật đáng chú ý, trong đó có bức tranh tường nổi tiếng của danh họa Việt Nam Mai Trung Thứ, bên cạnh bức tranh vẽ Thánh Vincent de Paul theo lời cha Đa Minh Nguyễn Xuân Nghĩa.
Nhà thờ Thánh Phêrô đó thì khi mà đi vào trong nhà thờ đó thì thấy có một cái bức tranh rất là nổi tiếng nói tới cái sự hiện diện của Thánh Vincent de Paul có tới đây và tả lại cái cảnh mà ngài đang giảng trong một thánh lễ. Và một cái điểm thứ hai đối với người Việt chúng ta đó thì có họa sĩ Mai Trung Thứ đã do thành phố đặt và đã vẽ một cái bức tranh hình ảnh của một Đức Mẹ. Đức Mẹ đang giơ tay để chỉ tới trái tim Chúa, và ở dưới đó là những cái người lính, có những người đã chết và những người thì bị thương, và những người lính đó thì nhìn lên theo cái hướng tay của Đức Mẹ chỉ và hướng nhìn lên trái tim Chúa. Đó là cái bức tranh rất là nổi tiếng và đẹp ở tại nhà thờ này. Mai Trung Thứ khi mà sau chiến tranh của Pháp đó thì có tới ở tại thành phố Mâcon cho vòng cái thời gian ngắn thôi, một vài năm, nhưng mà ông đã được đón tiếp bởi một số gia đình người Công giáo ở trong thành phố này. Và ông nhờ qua cái việc vẽ tranh trong các gia đình đó để mà kiếm sống trong những năm đầu khi mà ông ở thành phố Mâcon này. Và cái điểm đặc biệt đó là ông giữ được những cái tình bạn rất là sâu sắc với những gia đình đó. Mà hôm vừa rồi trong cái buổi khai mạc triển lãm tranh của ông đó thì những người con trong gia đình mà ông đã được đón tiếp đó thì có hiện diện và có những cái bức tranh mà ông vẽ về họ khi đó họ mới có khoảng 4-5 tuổi, 5-7 tuổi. Và bây giờ thì họ đã thường là tới trên 80 tuổi rồi.
của họa sĩ Mai Trung Thứ, hay gọi tắt là Mai Thứ, là một trong nhóm được mệnh danh là tứ kiệt trời Âu của nền hội họa Việt Nam, bao gồm Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lũ và Vũ Cao Đàm. Ông là một họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20, là một trong những họa sĩ tốt nghiệp khóa đầu của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Phần lớn cuộc đời của Mai Thứ sống và hoạt động nghệ thuật tại nước Pháp. Tên tuổi của ông trong hội họa gắn liền với những tác phẩm tranh lụa về đề tài phụ nữ, trẻ em, về cuộc sống thường ngày, dưới cái nhìn mang đậm màu sắc văn hóa Á Đông. Rất nhiều tác phẩm của Mai Thứ đã được ông vẽ ở thành phố Mâcon, cho nên thành phố này hiện đã có một cuộc triển lãm mang tên Mai Thứ tiếng vọng từ một Việt Nam trong mơ, tại Viện Bảo tàng Ursuline. Những tác phẩm mà ông để lại cho thành phố Mâcon chính là bức tranh tường trong nhà thờ Thánh Phêrô, được thực hiện năm 1941 trên tường của nhà Nguyễn đầu tiên phía bên phải của nhà thờ. Hướng dẫn chúng tôi đến xem bức tranh này, bà Claire Santoni Magna, phụ trách truyền thông của Viện Bảo tàng Ursuline, cho biết.
Mai Thứ a réalisé cette fresque lorsqu'il était à Mâcon pendant sa période de démobilisation.
Mai Thứ đã vẽ bức tranh này trong thời gian ông giải ngũ ở Mâcon vào đầu thập niên 1940. Chắc là các gia đình người dân Mâcon mà ông quen biết đã giới thiệu ông cho cha xứ nhà thờ Thánh Phêrô, nhưng không biết chính xác là gia đình nào. Ông đã thực hiện bức tranh này để vinh danh những người lính Pháp tham gia Thế chiến thứ nhất. Phải nói là đây là dấu ấn lớn nhất của họa sĩ Mai Thứ ở Mâcon, vì tác phẩm này nhằm tưởng niệm một thời điểm lịch sử rất quan trọng đối với phương Tây. Đó là Thế chiến thứ nhất, và nó cũng thể hiện cái sự kết hợp giữa hai nền văn hóa, bởi vì Đức Mẹ trong tranh có nét của người châu Á. Mai Thứ vẽ bức tranh chủ đề người lính vì bản thân ông cũng từng tham chiến. Chúng ta biết là Mai Thứ đã tình nguyện nhập ngũ để tham gia Thế chiến thứ hai. Bức tranh này cũng là nhằm thể hiện sự tôn trọng của ông đối với quá khứ, đối với những vị anh hùng của một quốc gia. Đó cũng là những giá trị mà Mai Thứ cũng rất gắn bó do nguồn gốc văn hóa của ông. Nhưng những người lính này đang hướng về trái tim Chúa, thể hiện đức tin, và chắc là nhờ có đức tin mạnh mẽ như vậy mà họ đã có thể giữ vững tinh thần trong suốt cuộc chiến. Đây cũng là một cách để tuyên dương sự dũng cảm của những vị anh hùng đó, mà đa số đã có sự hỗ trợ của tôn giáo trong cuộc sống hàng ngày.
De ces héros qui, pour la majeure partie d'entre eux, enfin pour lesquels en tout cas, la religion était une aide au quotidien.
Có thể nói bức tranh tường của danh họa Mai Thứ trong nhà thờ Thánh Phêrô chính là dấu tích vĩnh viễn về sự hiện diện của họa sĩ Mai Thứ ở Mâcon, theo lời bà Claire Santoni Magnan.
Cette fresque est connue des vieux Mâconnais, elle surprend beaucoup ceux qui ne la connaissent.
Những người sống ở Mâcon từ lâu đều biết đến bức tranh, nhưng những ai chưa biết thì rất ngạc nhiên khi nhìn thấy. Rõ ràng đây là chứng tích duy nhất còn lại của sự hiện diện của Mai Thứ ở Mâcon vào những năm 1940. Tiêu biểu cho những sự giao lưu giữa các gia đình ở Mâcon với người nghệ sĩ đến từ một nơi rất xa như thế. Mai Thứ đã mất rất nhiều tháng để thực hiện bức tranh này. Nhiều bản thảo do chính tay Mai Thứ vẽ đang được trưng bày ở Viện Bảo tàng Ursuline trong khuôn khổ cuộc triển lãm tranh của ông. Nói chung là vẽ một bức tranh tường mất rất nhiều thời gian. Có một bức ảnh chụp Mai Thứ trước bức tranh, kế bên cái thang mà ông dùng để làm việc. Bức ảnh được chụp từ năm 1941 cho thấy phải mất rất nhiều tháng sau đó ông mới hoàn thành được bức tranh.
À travailler cette photographie date de 1941, donc plusieurs mois ont été nécessaires pour la réaliser.
Ngoài việc là nơi lưu giữ dấu tích của cố danh họa Mai Trung Thứ, như cha Đa Minh Nguyễn Xuân Nghĩa có nói ở trên, nhà thờ Thánh Phêrô còn khiến chúng ta liên tưởng ngay đến nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, được xây từ năm 1877 và được khánh thành năm 1880, bởi vì hai công trình này có lối kiến trúc rất giống nhau.